tạp chí kinh tế.
Sau 8 năm dài đối mặt với khủng hoảng, nhờ 3 gói hỗ trợ của châu Âu và IMF, Hy Lạp tạm thoát hiểm, Athens chính thức sang trang cuộc khủng hoảng tài chính, suýt đe dọa luôn cả toàn khu vực đồng euro. Về mặt xã hội, thì cái giá mà 11 triệu dân Hy Lạp phải trả được coi là quá đắt. Được hưởng 3 gói trợ giúp liên tiếp của Ủy ban châu Âu, của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong gần một thập niên, tổng cộng là 320 tỷ euro, kinh tế Hy Lạp đã có dấu hiệu phục hồi. Gói hỗ trợ thứ 3, 86 tỷ euro sẽ đáo hạn vào ngày 20 tháng 8 tới đây, chính thức thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Thế nhưng Hy Lạp chưa thực sự bước vào một chu kỳ gió yên sóng lặng. Những ngòi nổ về mặt xã hội vẫn ngấm ngầm. Đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu, nguy hiểm hơn cả là giờ đây, Hy Lạp không là mối bất ổn duy nhất có thể đe dọa đến sự ổn định chung của toàn khu vực đồng euro. Ở vào đỉnh điểm của khủng hoảng kéo dài, tại quốc gia này thì 25% tổng sản phẩm nội địa của Hy Lạp bốc hơi trong vòng 4 năm từ 2009 đến 2013. Nhưng từ năm ngoái, GDP của nước này đã tăng lên trở lại, tỷ lệ thất nghiệp đang từ 27% rơi xuống còn 20%, ngân sách nhà nước cũng từng bước lấy lại được thăng bằng, tăng trưởng đang từ số âm nay đạt 1,7% trong tài khoá 2017 và dự trù tăng thêm từ 2 cho đến 3%. Trong năm nay, đó là những dấu hiệu khả quan cho thấy quốc gia Nam Âu này đã bắt đầu hồi phục. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Didier Marteau giảng dạy tại trường cao đẳng thương mại Europe Paris trước hết giải thích điều gì chờ đợi chính quyền Athens của Thủ tướng Alexis Tsipras một khi mà gói hỗ trợ tài chính thứ ba của quốc tế hết hiệu lực.
Ça signifie simplement que le 21 août, la Grèce ne bénéficiera plus de l'aide accordée par l'Europe.
Cụ thể, từ ngày 21 tháng 8 trở đi, Hy Lạp không còn được Liên hiệp châu Âu trợ giúp dưới dạng cấp tín dụng với lãi suất rất thấp từ 0 đến 2%. Xin nhắc lại là từ năm 2012, châu Âu đã cho Athens vay 180 tỷ euro dưới dạng này. Số tiền 180 tỷ ấy được trích ra từ Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu. Bên cạnh khoản tiền này, Hy Lạp còn vay thêm 50 tỷ euro với từng đối tác trong Liên Hiệp. Tổng cộng Athens đang vay 230 tỷ và tổng số nợ của Hy Lạp là 350 tỷ euro, tương đương với 180% GDP của nước này. Trong hoàn cảnh đó, chưa thể nói là Hy Lạp đã thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất. Khi không còn được Liên Hiệp châu Âu hỗ trợ, Athens đi vay với lãi suất thấp. Nhưng kể từ cuối tháng 8 tới đây, họ sẽ phải đi vay theo giá thị trường. Chắc chắn là tiền lãi sẽ cao hơn, bởi vì các chủ nợ sắp tới đây của Hy Lạp sẽ là các nhà đầu tư tư nhân.
Chỉ số đang được các nhà đầu tư tư nhân theo dõi chặt chẽ hơn cả là khoảng cách về lãi suất ngân hàng mà Hy Lạp phải trả so với các đối tác còn lại trong khu vực đồng euro. Hy Lạp hiện nay phải vay tín dụng 10 năm với lãi suất là 5%, nước Ý của Thủ tướng Conte là 3%, ngược lại một nền kinh tế được coi là vững chắc như là Đức của Thủ tướng Angela Merkel thì họ cũng đi vay 10 năm nhưng chỉ trả lãi suất là 0,35%. Dù vậy, cột mốc ngày 20 tháng 8 tới đây chỉ có ý nghĩa trên giấy tờ và nhất là nó đánh vào tâm lý của người dân Hy Lạp vốn xem các thanh tra viên của bộ ba các chủ nợ quốc tế là những kẻ đô hộ. Như nhận xét của nhà báo George Kapopoulos từ Athens, cuộc sống hàng ngày của người dân Hy Lạp vẫn là những chuỗi dài khó khăn, cho dù không còn phải ngửa tay vay mượn tiền của các định chế tài chính đa quốc gia.
Oui, mais la sortie de la Grèce du troisième programme de financement va se réaliser dans une conjoncture européenne.
Đúng là người dân Hy Lạp đã chờ đợi thời điểm này từ lâu, nhưng hiện nay Liên hiệp châu Âu đang đối mặt với quá nhiều thách thức. Chính trị của Ý gây lo ngại, tương lai của khu vực đồng euro vẫn bấp bênh bởi vì công cuộc cải tổ Eurozone đang gặp trở ngại. Tất cả những yếu tố này gây thêm khó khăn cho chính quyền Athens. Còn đối với người dân bình thường thì cuộc sống hàng ngày chẳng có gì thay đổi. Hy Lạp sẽ tiếp tục thông qua các biện pháp cải tổ theo hướng thắt lưng buộc bụng. Và năm tới lương hưu sẽ còn bị cắt giảm tiếp. Các khoản chi tiêu xã hội cũng sẽ bị siết thêm.
<cười> Hy Lạp sang trang thời kỳ phải ngửa tay xin Liên hiệp châu Âu, BCE và IMF cấp tín dụng với giá rẻ, nhưng tình trạng nợ nần vẫn chồng chất. Athens vẫn phải đi vay thêm tín dụng để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, kể cả việc để hoàn trả lại cho Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu, cho IMF, v.v. Và chỉ riêng khoản này, theo như thẩm định của Viện Thống kê châu Âu Eurostat, thì Athens phải dự trù từ 5 đến 7 tỷ euro một năm để trả tiền lãi cho các chủ nợ. Trước khi đi xa hơn, xin điểm lại một vài cột mốc quan trọng trên chặng đường dài đầy khổ ải gần một chục năm mà Hy Lạp đã trải qua.
Bị lôi vào vòng xoáy từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, tháng 10 năm 2009, Hy Lạp có chính phủ mới. Món quà bất ngờ chờ đợi tân thủ tướng đảng xã hội George Papandreou là mức thâm hụt ngân sách nhà nước đạt 15% GDP, cao gấp 5 lần so với quy định của khu vực đồng euro. Athens bị hạ điểm tín nhiệm, bị các thị trường tài chính cấm cửa, phải đi vay với lãi suất 35% một năm mà cũng chẳng mấy ai muốn cho Hy Lạp vay mượn. Chính quyền bị đe dọa mất khả năng thanh toán, phải ra khỏi khối euro, qua đó làm nổ tung cả khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, phải mất nhiều tháng, Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế mới chịu cứu Athens. Tháng 5 năm 2010, bộ ba các nhà tài trợ quốc tế này đồng ý về kế hoạch thứ nhất cứu Hy Lạp, cho quốc gia này vay 110 tỷ euro với những điều kiện ưu đãi. Đổi lại, Athens phải thông qua một loạt các biện pháp khắc khổ. Công luận bất bình làm suy yếu chính phủ. Một năm sau, bệnh tình của quốc gia Nam Âu không thuyên giảm. Nợ công vẫn tăng cao, kinh tế đổ dốc, hàng trăm ngàn người mất việc làm, kể cả giới công nhân viên chức nhà nước. Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công cộng xuống cấp. Nội các của Thủ tướng Papandreou sụp đổ.
Tháng 6 2012, một liên minh tả hữu lên cầm quyền 3 tháng sau khi bộ ba các nhà tài trợ quốc tế rót thêm 130 tỷ euro tín dụng cho Athens trong gói hỗ trợ thứ nhì. Bên cạnh đó thì các ngân hàng tư nhân đã đồng ý xóa 107 tỷ euro nợ trên tổng số 216 của Hy Lạp. Năm 2014, một tia hy vọng đã lóe lên trên xứ sở của nữ thần Athena. Trước khi vụt tắt, Athens đã vội mừng, trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, còn Bruxelles thì hài lòng vì các biện pháp cải tổ, khắc khổ, tỏ ra là có hiệu quả. Thế nhưng cử tri Hy Lạp quyết định bỏ phiếu cho cánh tả cấp tiến của ông Alexis Tsipras. Ông này đắc cử vào tháng Giêng 2015 với lời hứa sang trang thời kỳ thắt lưng buộc bụng, khép lại cuộc khủng hoảng cả về mặt chính trị, xã hội cho Hy Lạp. Lập tức, các nhà tài trợ của Athens dọa khóa van tín dụng. Tháng 6 cùng năm, một lần nữa Hy Lạp lại bị đe dọa mất khả năng thanh toán và Thủ tướng Tsipras đã phải đầu hàng. Ông phải cam kết đi vào quy củ, tức là hy sinh cái vế xã hội và nhân đạo để đổi lấy gói hỗ trợ thứ ba 86 tỷ euro có hiệu lực cho tới hết ngày 20 tháng 8 sắp tới đây. Kèm theo đó là đợt thứ ba, các biện pháp cắt giảm những khoản chi tiêu công cộng, giảm lương hưu, giảm trợ cấp xã hội và Athens phải đưa ra các chương trình tư hữu hóa, phải sa thải thêm nhân viên nhà nước, v.v.
2017 là một cột mốc quan trọng. Sau nhiều năm suy thoái, lần đầu tiên kể từ năm 2010, GDP Hy Lạp tăng 1,4%. Nhìn vào cán cân chi tiêu của nhà nước, nếu không kể các khoản tiền lãi phải trả cho các chủ nợ, ngân sách của chính phủ cũng lần đầu tiên từ thập niên qua bội thu. Có điều, nợ công của Hy Lạp vẫn còn tương đương với 180% tổng sản phẩm nội địa. Sang trang toàn bộ ba kế hoạch trợ giúp của cộng đồng quốc tế, nhưng Athens vẫn phải thanh toán những khoản nợ khổng lồ và vẫn bị ba chủ nợ chính là Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và IMF giám sát.
Giờ đây thì Hy Lạp đã quay trở lại với con đường tăng trưởng, thế nhưng về mặt xã hội, hiện tại 22% dân số nước này sống trong cảnh nghèo khó. Tỷ lệ này như vậy là đã nhân lên gấp đôi trong thập niên qua, và con số 22% nói trên cũng cao gấp 3 lần so với mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu. Thank you.